Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý thính giả, do gián đoạn đơn hàng nên hiện tượng mất việc, gián đoạn công việc ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động là thực trạng đã diễn ra ở 220 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo pháp luật quy định được thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên chương trình về chính sách quan tâm đến người lao động ở một công ty may trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn One Trang Vina vẫn luôn chú trọng đến các chính sách quan tâm, chăm lo cho người lao động, năm sau tốt hơn năm trước. Nhờ đó mà công ty luôn thu hút được những lao động có tay nghề, giữ chân được nhiều lao động đã gắn bó cùng công ty ngay từ những ngày đầu thành lập đến tận bây giờ. Vậy công ty có những chính sách chăm lo cho công nhân người lao động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau.
Có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn One Trang Vina vào cuối giờ trưa. Khi đi gần đến khu vực bếp ăn, mùi thức ăn thơm nước của thịt, trứng đã bay khắp không gian nơi đây. Quả như những gì tôi tưởng tượng, mâm cơm đầy đặn, sạch sẽ, có đủ thịt, trứng, rau như mâm cơm hàng ngày của gia đình. Khu vực bếp ăn thì được trang bị đầy đủ điều hòa, có người kiểm tra chất lượng bữa ăn thường xuyên. Đó cũng là lý do khiến anh Phan Thế Huy, công nhân cơ điện, dù đã gắn bó với công ty 7 năm nhưng chưa một lần nào anh phải đi ăn trưa ở ngoài.
Đối với bữa ăn ca thì bản thân cá nhân tôi rất chi là tin tưởng bữa ăn ca, bởi vì thứ nhất là bữa ăn ca là đảm bảo về cái số lượng, định lượng cũng như là về cái chất lượng, làm sao cho người lao động được yên tâm nhất. Cái cảm nhận của mình về chính sách của công ty thì công ty hàng năm là đều có sự phát triển, tức là năm nay phát triển hơn so với năm trước. Trong 8 năm vừa rồi thì mình thấy như năm nay là công ty cũng tương đối là phát triển và đặc biệt là rất là quan tâm chăm lo cho người lao động.
Trước đây khi bữa ăn ca của công nhân công ty được chia thành suất ăn, những công nhân nam làm công việc nặng hầu như đều cảm thấy thiếu thức ăn, không đảm bảo sức khỏe cho cả ngày lao động. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của công nhân, ban lãnh đạo công ty đã thay đổi chế độ ăn từ suất ăn thành ăn tập trung để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho tất cả công nhân. Còn với chị Phan Thị Thu Trang, nhân viên phòng kỹ thuật, cũng đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập, đến nay cũng được 7 năm. Chuyển qua hai bộ phận, nhưng vẫn chọn gắn bó cùng công ty vì chị thấy các chế độ chính sách của công ty luôn có lợi cho người lao động, nhất là về chế độ được nghỉ phép 14 ngày trên năm. Đây là chế độ mà không phải công ty nào cũng có được. Trong khoảng thời gian đó, chị có thể giải quyết được rất nhiều công việc cho gia đình, việc cá nhân, nhưng vẫn được hưởng nguyên lương khiến chị rất yên tâm. Chị Trang chia sẻ thêm.
Bước đầu xin vào công ty thì em đã tìm hiểu. Vào công ty thì em thấy công việc nó phù hợp. Công ty có những chế độ đãi ngộ nó phù hợp thì mình xác định gắn bó với công ty. Môi trường làm việc mà tất cả con người là thân thiện. Ngày lễ, ngày Tết bọn em được nghỉ theo chế độ. Tiền lương, tiền thưởng đáp ứng đầy đủ. Hàng năm bọn em được chế độ nghỉ phép bình thường. Em cảm thấy như thế là rất là phấn khởi ạ. Thứ nhất là công việc nó ổn định, cái là thì nó đáp ứng với cả nhu cầu của mình.
Ngoài chăm lo đến sức khỏe, đời sống vật chất, công ty còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân, người lao động. Mỗi dịp lễ Tết, công ty đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như hội chợ, giải bóng chuyền hơi, các chương trình văn nghệ để mọi người thêm gắn kết, gần gũi nhau hơn. Thời điểm này, các công nhân của công ty cũng đã bắt đầu dành thời gian buổi trưa hoặc cuối buổi chiều để tập luyện các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cho chương trình tất niên cuối năm của công ty. Chị Nguyễn Thủy Linh, công nhân may, hào hứng nói.
Em cảm thấy là trong năm 2022 này thì cũng ảnh hưởng do Covid thì công ty em thì em cảm thấy cũng rất chi là tốt, bởi vì năm nay công ty cũng rất chi là khó khăn nhưng công ty cũng đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia các hoạt động như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 11, cũng tạo điều kiện mở sân chơi cho chúng em, kiểu như là cho chúng em thoải mái tinh thần sau những cái giờ làm việc căng thẳng ấy ạ. Ngày mùng 1 tháng 6 ngày lễ thiếu nhi thì công ty cũng có khích lệ động viên chúng em ấy ạ. Thì cũng có tặng quà cho các cháu. Thì em cảm thấy rất là vui ạ, bởi vì sau những ngày làm việc ấy căng thẳng ấy, chúng em được tổ chức sân chơi như thế ấy, thì chúng em cảm thấy rất là thoải mái và vui ạ.
Với mục tiêu đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, dành những chính sách tốt nhất cho người lao động, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động mà ban lãnh đạo cũng như công đoàn công ty trong những năm hoạt động luôn cải thiện tiền lương, chính sách của năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước. Chị Hồ Thị Kim Anh, trưởng phòng nhân sự, phó chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Trang Vina cho biết.
Ban chấp hành công ty cũng như là ban lãnh đạo công ty lúc nào cũng muốn là chăm lo đời sống cho người công nhân. Thứ nhất là để giữ cho người ta gắn bó với công ty, người ta yên tâm gắn bó với công ty hơn. Cái nữa là để người ta làm, người ta cũng, đấy là một cái sự mà cống hiến của người ta và người ta cũng được hưởng. Ngoài vật chất ra thì công đoàn cũng quan tâm về tinh thần cho người lao động. Ví dụ như hiện tại bây giờ thưởng Tết năm nay này thì chính thức là công ty cũng đã có cái kế hoạch là chỉ còn chờ duyệt nữa thôi, là cũng dự tính là năm tăng 20% so với năm ngoái. Điều này cũng là một cái sự là cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo công ty.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hường, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Trang Vina.
Thực ra để người lao động có thể gắn bó lâu dài với công ty thì ban lãnh đạo luôn luôn phải xây dựng các chính sách đãi ngộ tốt nhất. Hơn nữa, công ty chúng tôi nằm ở giữa thành phố Bắc Giang, là một nơi cũng không nhiều lao động so với các huyện lân cận. Để thu hút được và người lao động yên tâm làm việc tại công ty thì chúng tôi đã phải đưa ra rất nhiều giải pháp, cũng như tìm hiểu các công ty xung quanh có những chính sách đãi ngộ nào tốt nhất chúng tôi sẽ đưa vào áp dụng để nhằm giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Trang Vina hiện có 400 công nhân, ngành nghề sản xuất chính là sản xuất hàng dệt may. Năm vừa qua, bằng nhiều giải pháp, công ty đã đạt giá trị xuất nhập khẩu tăng 150%, ước đạt 63 triệu đô la. Nhờ đó, việc làm của công nhân người lao động được đảm bảo, thu nhập ổn định trong bối cảnh giá cả leo thang. Từ đó càng tạo thêm niềm tin, động lực để công nhân, người lao động thêm gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp lâu dài hơn.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, theo thống kê từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, thời điểm cuối năm có 220 doanh nghiệp bị gián đoạn đơn hàng, khiến cho khoảng 10.000 lao động bị ảnh hưởng. Mức độ ảnh hưởng là khác nhau, mất việc, gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Vậy trong bối cảnh đó, với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã thực hiện những giải pháp gì để khẳng định vai trò của mình? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay với vị khách mời của chương trình, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào các quý khán giả.
Thưa ông, gần đây tình trạng mất việc và nghỉ việc luân phiên đã diễn ra. Vậy ông có thể cho biết là với vai trò của mình thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có những cái việc làm cụ thể như thế nào?
Năm nay thì các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, bên cạnh cái khó khăn do cái dịch Covid-19 thì đang gặp phải những cái khó khăn về cái thiếu cái nguyên liệu đầu vào. Thế và cái thị trường thế giới thì đang cắt giảm các cái chi tiêu, cho nên là các cái doanh nghiệp thiếu rất nhiều đơn hàng. Chính vì vậy cho nên là các cái doanh nghiệp mà phải bố trí sắp xếp lại sản xuất cho nó phù hợp. Và theo thống kê của chúng tôi thì cho đến thời điểm hiện tại thì đã có 220 doanh nghiệp cắt giảm khoảng trên 10.000 cái vị trí việc làm. Thì điều đó là một trong những cái khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như là khó khăn đến cái việc làm và thu nhập của công nhân lao động. Thì đứng trước cái tình hình đó thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở doanh nghiệp cũng như công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là phải nắm chắc cái tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, cũng như là cái tình hình việc làm của công nhân lao động. Thế trên cái tinh thần đó thì kịp thời đối thoại với các cái chủ doanh nghiệp để mà phòng ngừa cái việc cắt cái giảm việc làm công nhân lao động, và đối thoại để với người sử dụng lao động để mà bố trí cái lao động cho nó phù hợp, thế đảm bảo cái thu nhập công nhân lao động. Thế chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở để nắm cái đời sống của anh em công nhân lao động, Có những trường hợp thật sự khó khăn thì anh em công đoàn của cơ sở cũng như cấp trên cơ sở kịp thời có cái hỗ trợ về mặt vật chất cũng như là động viên tinh thần cho anh em.
Vậy liên đoàn đã làm gì để mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi mà doanh nghiệp bị cắt giảm những cái đơn hàng?
Chúng tôi thì cũng thường xuyên phối hợp tốt với các ngành chức năng như là Sở Lao động Thương binh Xã hội, như Ủy ban Nhân dân các cái huyện, thành phố, thế Ban Quản lý Khu Công nghiệp, rồi Công an tỉnh để bám nắm cái địa bàn các cái doanh nghiệp, nhất là trong các cái khu cụm công nghiệp. Thế thường xuyên theo dõi để nắm chắc cái tình hình quản lý sử dụng lao động và đặc biệt là phòng ngừa cái tranh chấp lao động mà có thể dẫn đến cái ngừng việc tập thể mà thậm chí là đình công trái pháp luật. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn cũng đã xảy ra một cái trường hợp ngừng việc tập thể tại công ty Việt Pan Pacific Wood ở Hiệp Hòa. Thì các cái ngành cùng phối hợp với Liên đoàn Lao động và Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã kịp thời xuống làm việc với chủ doanh nghiệp cũng như là đại diện công đoàn của công ty và đại diện của công nhân lao động để mà bàn bạc tìm các cái giải pháp và cuối cùng thì cái tranh chấp lao động ở công ty đó cũng đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Người lao động cũng đảm bảo được việc làm cũng như là cái thu nhập.
Dạ vâng thưa ông, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán thì cũng đã cận kề. Vậy năm nay thì các chế độ thưởng Tết và lương tháng lương thứ 13 của người lao động thì được thực hiện như thế nào qua theo dõi của Liên đoàn Lao động ạ?
Bên cạnh cái việc nắm chắc cái tình hình về việc làm và thu nhập của công nhân lao động, cán bộ công đoàn thì thường xuyên trao đổi với người sử dụng lao động để bố trí cái việc làm cho phù hợp để đảm bảo thu nhập. Bên cạnh đó thì anh em chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái lực lượng tài chính của công đoàn để mà sẵn sàng hỗ trợ cho công nhân lao động có cái hoàn cảnh khó khăn. Thế và đặc biệt là chúng tôi cũng đã và đang xây dựng và triển khai thực hiện cái kế hoạch để chăm lo cho công nhân lao động trong cái dịp Tết. Mà với cái chủ đề năm nay là Tết sum vầy, xuân gắn kết thì chúng tôi sẽ tổ chức thật nhiều các cái chương trình ở trong cái chương trình Tết đó, với cái đặc biệt là với cái chương trình gian hàng gọi là cái chợ Tết cho công nhân lao động. Thế và trong cái chương trình chợ Tết ấy thì chúng tôi sẽ bố trí các cái chương trình gian hàng bán hàng giảm giá cho công nhân lao động và sẽ bố trí cái bán hàng cái chương trình gian hàng không đồng dành cho công nhân lao động có cái hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian để động viên tinh thần cho công nhân lao động. Thế và đến dịp Tết thì anh em tôi sẽ quyết định tặng 6.000 cái suất quà, mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thế còn những công nhân lao động ở xa, thế mà cái điều kiện đi lại khó khăn thì anh em tôi sẽ hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động để về quê ăn Tết. Thế và thậm chí là đến áp Tết những công nhân lao động mà bị lỡ chuyến hoặc là những công nhân lao động ở những nơi xa không có bến xe đi lại khó khăn thì anh em tôi sẽ thiết kế các cái chuyến xe không đồng để đưa công nhân về tận quê ăn Tết, cũng như là tuyên truyền vận động cho công nhân lao động trở lại Bắc Giang làm việc đảm bảo với quân số đông nhất sau khi kết thúc Tết Nguyên đán.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, mời các bạn thư giãn với quà tặng giờ thứ 9 hôm nay qua màn tung hứng gây cười của hai danh hài miền Nam là Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ trong tiểu phẩm ngắn Giọng ca miệt vườn. Họ là hàng xóm sát vách nhau nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, từ chuyện nhỏ nhất cho tới những chuyện lớn hơn. Hàng xóm Lâm Vĩ Dạ không chỉ quét nhà hất sang bên nhà hàng xóm Trường Giang, mà còn lôi loa kéo ra hát karaoke, chĩa vào nhà người ta trêu ngươi. Ông chú Trường Giang cũng không chịu thua, bèn lôi chiếc loa lớn hơn ra, nghêu ngao hát trả thù bà hàng xóm. Thế nhưng, khi mâu thuẫn đỉnh điểm được tháo gỡ, thì cũng là lúc tình cảm hàng xóm trở nên vui vầy để họ cùng nhau cover bài hát Sóng Gió của Jack và KICM một cách thảm họa. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm 2 Giọng ca miệt vườn.
Má khỏe rồi, má khỏe ra. thăm má đâu. Thấy không, gửi tiền về cho má là được rồi. Tháng trước gửi hơi ít nha, gửi 20 triệu má xài không đủ, cho nên là tháng sau gửi cỡ 30-40 gì đi mày. Thì má đi quậy với mấy đứa bạn chứ đi đâu đâu mà. Thôi thôi được rồi, không cần về thăm má ha, cứ gửi tiền về cho má đều đặn là được. Ở đây má cũng đầy đủ, không thiếu thốn gì hết trơn. Rồi vậy nha. Rồi 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 rồi. Ô chà, tình ơi. Mà mệt mỏi nói hoài mà thiệt lì dế tao lì, không bao giờ nghe hết trơn hết trọng nè 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 khí nè. Hồi nay tôi bụng cổ tích ra ăn khí đã vàng, ăn uống được khí gì đâu mà chồng hoài dơn dơn vàng tan, thứ không biết điều nổi điên.
Ê bà già ở đây, bà làm gì, bà làm gì?
Gì?
Bà làm gì mà quăng khế tùm lên vô nhà tôi ta?
Hồi đó ra là ăn khế trả vàng, còn tôi không ăn khế tôi trả lại nhà ông.
Nè, tôi chưa nói cái chuyện không là tôi mất mấy trái khế nha.
Nè, xin lỗi à, có đói con không có lụm khế ông ăn nha. Khế gì đâu chua lè, chua lè.
Ê, khế chua mà khế có giá trị nha. Tôi cho bà biết nha, có khế thì ăn đại đi, ăn giật ăn lén gì ăn đi. Bà đặt làm eo, mấy mốt đói chết không có cái để ăn.
Nè, xin lỗi à, nói cho ông biết làm sao có chuyện tôi đói chết được. Con của tôi á là đi nước ngoài, ha, là ở bên Pháp, bên Ý đồ. Nó gửi về tiền tôi là tiền đô 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 cọc cọc.
Ủa, con bà ở bên bên Pháp hả?
Chứ gì?
Qua ở đỡ bà hả?
Nè, ăn nói đẹp rồi ha.
Nè, bác sĩ ở bên Mỹ, con trai tôi.
Bác sĩ bên Mỹ làm gì? Chết heo hả?
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bên Mỹ.
Rồi sao?
Trời trời, con gái làm người mẫu bên châu Âu.
Trời ôi, nói chuyện phải để ta tin ông ơi. Ta nói cái giò âm chưa tới một thước con gái ông làm người mẫu. Ở đâu ra?
Bởi thì không biết cái gì gọi là lai phấu giống.
Phấu giống gì?
Tôi không cao, nhưng mà mẹ nó cao. Cỡ bà đứng tới nách bả.
Tôi đứng tới nách bả mà tới cửa ông hả? Cứng già không ưa nổi. Sớm ăn nghiệp gì đâu á mà cứ ở sát bên cho già thiệt.
Tao nói mày bao nhiêu lần?
Dạ.
Tao nói mày bao nhiêu lần? Mày mập, mày mập ở nhà mình đi. Mày mập qua bên nhà quỷ sứ quỷ yêu được không, mày mập chi?
Nè nè nè, nói ai quỷ sứ quỷ yêu?
Ê,
hả? Ông nói quỷ sứ nè, bây giờ là tôi tỉa. Tôi quăng hết nha. Tôi quăng hết nha.
Ê ê, tôi báo chính quyền á.
Báo đi rồi tôi cho người tới chặt cái cây khế này luôn.
Cái gì
không?
Chặt cái khế nè.
Ờ.
Mà chặt nó đi, dòng họ còn sống không?
Ông Thích ơi, chứ ông Thích con này là ông sai rồi. Ông chưa nghe tới tên tôi rồi.
Bà tên gì?
Tôi là Dạ Khùng. Người ta còn gọi là Dạ Dơ và Dạ Lầy. Ông dám ông lầy hay ông dơ bằng tôi không?
Ồ, chưa nghe tên tôi hả?
Tên ông là tên gì?
Chính Lũ Đạn.
Chắc tôi sợ ông mà bây giờ muốn quăng không? Muốn quăng không? Quăng cho ha. Nè, từ nay về sau nha, một trái khế nào mà văng vô nhà tôi là ông coi chừng.
Bà nhớ ngày hôm nay những gì bà nói nha.
Ờ.
Bà mà còn làm ảnh hưởng tới tâm sinh lý tuổi mới lớn của tôi.
Trời ơi.
Thì bà đừng trách, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi mà ảnh hưởng một lần nữa là tôi sẽ đề nghị trục xuất bà ra khỏi cái khu vực này.
Trời, chắc tôi sợ à. Ghẹo lộn người rồi ấy ơi. Muốn chơi hả? Tôi chơi cho ông thấy. Để hơi để sức hát ca dao kê. Mắt giống ôm gì ngồi cự lộn với cha già đó. Mở cho lớn lên. Chỉa qua nhà. Chỉ cần một cái lo với cái tí rô thôi, tao cho nhà mày banh nóng. Vô! Lên 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 nhà lên, lên nóc nhà tao bắt con gà, lên nóc nhà tao bắt con gà, tao làm gói gà, tao ăn thịt gà, tao nấu cháo gà, vô vô. Đây mày nói cho mà nghe, đây mày nói cho mà nghe, năm nay mày vẫn còn trẻ, mày vẫn thích đi chơi ô giao nha. Đây mày nói cho mà nghe, năm nay mày vẫn còn trẻ, mày thích đi chơi ô giao nha.
Chịu không nổi, âm thanh lớn.
À, lên tăng xong hả?
Xin lỗi bà.
Trời ơi, sợ rồi.
Bà muốn gì cũng được thôi.
Ủa vậy hả?
Đừng hát.
À, vậy hả?
Xin lỗi bà, tôi chỉ không làm phiền gia đình bà nữa. Đừng có hát, chịu không nổi.
Trời ơi, phải vậy chứ. Cảm ơn nha. Phải ngoan vậy tới trường không?
Trời, bởi tin nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha, chừng nó đi.
Ê, cô. Hát cái nhạc gì đây? Đúng rồi, remix Chay Tình, Đàm Vĩnh Hưng. Hê, ok, ê cô Chay Tình, vô.
Biết rồi.
Ở trong còn 4-5 cái loa nữa nghe.
Thôi đủ rồi. Tôi sợ rồi.
Sống với hàng xóm làm gì? Gì nhau mà sống? Bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Dệt bao nhiêu chứ?
Tôi lại ông tôi hiểu rồi.
Còn vậy hả?
Trời ơi, vậy mà thằng quỷ bán lo nó nói nó bán cho tôi cái lo bự nhất.
Lo này là mới mở nửa công sức rồi đó. Hết công sức nghe đã.
Thôi vậy là được rồi. Thôi đừng mở nữa. Già rồi mà nghe kiểu này chắc lên bàn thờ sớm. Mệt.
Già rồi mình sống mà bà con hàng xóm. Người ta nói là bà con cha không bàn láng giềng gần. Tối lửa tắt đèn có nhau.
Rồi.
Gì nhau mà sống, nhìn nhau mà sống. Tôi chứ biết. Đâu phải mình thích cái gì là mình chơi karaoke mà mình chơi mà bên đây mình bệnh tim. Đâu phải tôi không có bị bệnh đó.
Tôi biết rồi. Từ nay về sau tôi không có vậy nữa.
Rồi ngày mai tôi cho kêu mấy đứa nhỏ nó mé cái nhánh này đi. Thấy không? Cho nó cái mé bên đây nó hết lá rụng xuống.
À, thôi để vậy cũng được, che bóng cho nó mát.
Sao nói là rác rến dơ dãi?
Không có, giờ nó thấy nó hay rồi, mát rồi.
Giờ rảnh không?
Chi vậy?
Hai đứa chơi bài không?
Chơi luôn chứ giỡn.
Sóng gió.
Sóng gió chứ.
Sóng gió là gì vô nào?
Sóng gió là bài Hùng Trình trên đôi cánh đây.
Chứ
mở đường em trong phút giây.
Để tôi chạch lời.
Xong cú này là quê, không có cãi lộn nữa nha.
Rồi.
Để tôi sửa đội hình lại. Có chưa?
Từ. Rồi vô, có lời rồi.
Vô.
Tôi qua nhà.
Qua chơi.
Giờ nhạc nhanh lên, tempo.
Nhanh lên.
Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn cú mơ đến kiêm thờ.
Lòng người anh đâu có hay áo.
Một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dân đến khi tự sưng hớ.
Thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mê đẹp. Chuyên xa mùi dạ lý hương, vươn vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người chặt lòng, đầu trời bên mong. Anh nhớ em, nhớ ngay cả em.
Hát tào lao vậy?
Ủa, không có gì. Trời bán anh sáng năm tháng cứ bề, dán mai về chúng lối.
Ở đâu vậy? Ở đâu?
Người
ở đâu?
Người bạn kia nắng nhưng có sao còn ngắm tôi.
Ở đâu? Ở đâu?
Một mái em lớn mắt ngã trên đời thay đổi.
Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi.
Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Yo! Yo! Xin cảm ơn rất nhiều.
Các bạn vừa gặp lại danh hài Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ trong tiểu phẩm hài Giọng ca miệt vườn. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bản gốc ca khúc Sóng Gió, một bản hit hàng trăm triệu view của Jack và KICM.
Cánh tay hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ anh còn ngủ mơ đến khi em thơ. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng. Thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi xa lý hương, vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dầu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng gió phù thề. Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bề, sáng nay về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em
mang hết những suy tư, mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đên không có ngày về, hóa kiếp tên trai như thủy hự. Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió vây quanh thành quỷ dữ. Ta từ đây mình hay từ ta chối, bây giờ có khác gì đâu. Ta chạy bằng lòng hay chẳng thể nói, tụi mình có khác gì nhau. Yêu sao cánh điệp của mình nét bút dấu người chẳng hẹn đêm về sau. Phố thì đèn màu, ta chỉ cần thung lối để rồi xin chết chung vì nhau.
Nhanh hoa rơi, đoạn đường về nhà thật buồn em ơi. Sông người vội vàng giờ này tìm lối, tìm lối, tìm lối em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng khó chưa. Đành lòng chẳng đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì có hứa. Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bề, sáng nay về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Ngày buồn giờ ai không vỡ quang rồi. Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi. Một lần này hỡi em ơi ở lại đi. Vạn trùng cơn đau ngoài kia chỉ là bao tố. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về sáng. Thank you.
bạn vừa nghe ca khúc Sóng Gió với phần trình bày của Jack và KICM. Chương trình Giờ Thì Chín hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.